Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Thầy xin đại diện cho Sư Tổ Thanh Tịnh Hải Tạng cùng với tất cả chư Tăng Ni, Quán Thế Âm, Thiền Viện xin được chào mừng tất cả quý Phật tử ở khắp nơi về tham dự trong đại lễ cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. A Di Đà Phật, vừa qua thì tất cả quý vị đã tụng cái phẩm Phổ Môn. Quý vị thấy một cái phẩm kinh nó rất là bình thường, nhưng mà cái phẩm Phổ Môn này quý vị biết rằng công đức vô lượng vô biên. Thời xưa những vị cao đức khi mà có những người bệnh mà đến chùa hỏi rằng: kính bạch thầy, hôm nay con mang bệnh nghiệp nặng quá, như vậy thì có cách nào thầy chỉ cho con cách để hết bệnh? Thì hầu hết những vị cao đức đó đều dạy là: con hãy về dùng cái thân khẩu ý thanh tịnh mà đọc tụng cái phẩm kinh Phổ Môn này trong vòng 21 ngày thì được thành tựu. Ngày xưa lúc mà Tổ Đạo Tính, khi mà ngài còn làm đạo, thì bây giờ có một cái người bị bệnh mà mang cái bệnh rất là nặng, đó là bệnh cùi. Khi mà đến gặp Tổ Đạo Tính thì vị này nói rằng: con không hiểu được kiếp trước con như thế nào, làm tội báo như thế nào mà sau ngày hôm nay, từ lúc mà lọt lòng mẹ ra đến giờ, thân thể con đều bị những cái mụn ghẻ lớn, và khi mà con gãi thì nó chảy nước vàng, những cái mụn ghẻ này ăn lan. Bây giờ coi như thân thể của con là một cái tấm da mà đầy ghẻ. Quý vị thấy mà người bị ghẻ thì rất là đau khổ, tối ngày mình cứ ngứa quá, mình cứ gãi, mà hãy gãi thì chảy nước vàng, chảy nước vàng thì nó qua lây qua những cái chỗ da lành, nó cũng trở thành ghẻ. Bây giờ thì Tổ Đạo Tính mới dạy rằng: bởi vì các phước lực của con từ vô lượng kiếp, con đã sát hại nhiều sinh mạng chúng sinh, do đó ngày hôm nay khi con sanh trở về thế gian này, con chưa làm được bao nhiêu việc lành hết, do đó cái quả ác này nó trổ sanh. Vì vậy mà con từ trong cái bào thai của mẹ con đã bị bệnh ghẻ rồi. Quý vị biết từ trong bào thai nha, chứ không phải là sanh ra đời. Do đó ngày hôm nay con muốn hết cái bệnh này thì con phải dùng cái tâm rất là thanh tịnh, thân khẩu ý phải trang nghiêm thanh tịnh, mỗi đêm phải tụng đọc cái phẩm Phổ Môn mà hồi nãy chúng ta cùng đọc đó. Con hãy đọc trong 21 ngày thì con sẽ thấy được những cái điều lành nó sắp tới. Thì vị này nghe lời Tổ Đạo Tích về cố gắng để niệm. Quý vị biết niệm trong vòng có một tuần thôi thì những cái chỗ ghẻ mà nó bị chảy nước vàng nó từ từ nó đóng mặt lại, nó làm cho có cái, cũng như có cái làn da mới vậy. Rồi tuần thứ hai thì quý vị thấy rằng làm 14 ngày rồi, tuần thứ hai là bây giờ coi như là nó một, những một ghẻ này nó không còn một ghẻ nữa, mà nó là những cái đốm đỏ, nó sắp thành, nó sắp tan rồi nha. Tới tuần thứ ba, tất nhiên là 7 × 3 là 21 phải không? Tới tuần thứ ba thì vị này quên đi, không nhớ nữa, chỉ lo tụng pháp qua thôi chứ không nhớ gì hết. Buổi chiều đó mới đi vô trong cái phòng tắm để làm vệ sinh, để trước khi lên với bàn Phật để tụng cái kinh Phổ Môn lần chót trong ngày 21. Thì vô trong nhà tắm thấy rằng những cái mụn ghẻ của mình nó vẫn còn, nhưng mà nó còn rất là ít. Bây giờ thì mới dùng cái nước để đội, để mà rửa từ trên đầu đội xuống, nó giống như cái ngày xưa thì mình không có cái đuốc như bây giờ, mà dùng những cái gáo tạt lên. Nhưng mà lạ lùng thay là khi tạt tới đâu thì những mụn ghẻ này theo nước nó tan biến tới đâu, cái thân thể trở về bình thường. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy rõ ràng là Tổ Đạo Tính ngài đã biết được cái công năng của cái phẩm Phổ Môn này, ngài dạy cho cái gì đó để mà trừ được cái bệnh cùi. Ngày hôm nay sở dĩ tại sao mình cũng tụng kinh, mình cũng đọc tụng rất nhiều mà mình không được như ý, là tại vì mình tu trong cái thân khẩu ý không thanh tịnh, mình tu cho có lệ chứ không phải là tu thiệt. Cái người tu thiệt và cái người tu mà có lệ nó khác. tu lệ là nhiều khi mình tu gì ở ngoài người ta nghĩ rằng mình là người tu hành, thành ra cứ mỗi chiều chiều đó mình ráng sách chuông ra mình tụng chứ mình không biết cái gì hết nghe. Còn cái người mà tu mà thật sự tu đó, họ nghiêm trang từ cái lúc mà họ còn mỏ, họ tụng kinh, họ nghiêm trang từ lúc họ đọc từ cái câu kinh. Do đó những cái điều này nó tạo thành một công đức đức rất là lớn. Vì vậy mà cầu nguyện điều gì được như ý được đó. Quý vị không tin thầy thì quý vị hãy làm thử đi. Vị nào nào đang có nằm ở trong cái chỗ mà cảnh quá đau khổ, không có ai cứu hộ cho mình, thì quý vị hãy tụng cái phẩm phụ môn này. Trong cái thời Đại Đường đó, có một cái trong cái đoàn sở thợ săn có hai anh em, một người là kêu là Nhân Bất Bảo và một người tên Nhân Bất Chi. Hai người này kêu là đối với cái thuốc loại mà thú vật đó, nó coi hai vị này giống như là hung thần tàn ác đó. Tàn ác vô cùng, bất cứ thấy một cái loài động vật nào mà nhỏ hay không nhỏ là đều bắn chết, mà chẳng những bắn chết rồi nhiều khi sợ thú nó chạy đó, thành ra bắn được những con thú rồi đó, chặt hết mấy cái dưỡng chân của nó để cho nó được nó chạy. Quý vị thấy cái lòng ác của chúng sinh nhiều quá ha. Hay gì đó, một bữa hai vị này đi săn, nhưng mà trên đi săn hoài không có thú, trên đường trở về mới đi qua một cái trại dê của một cái nông trại. Thì dê này là dê của ta nuôi chứ đâu phải dê ở bên ngoài đâu, thành ra không có thú, thành ra mới tính là cặp dê. Bây giờ thì giờ ở trong cái nông trại không thấy có ai hết. Hai vị này mới lẻn vô trong cái chuồng dê, bắt được hai con dê. Khi mà đem hai con dê ra rồi đó, thì con dê thì thấy người lạ thì nó la, nhất là bắt nó trói là nó còn la dữ nữa. Hai vị này thấy nó la quá thì sợ rằng người chủ họ nghe, họ ra bắt tội mình đi. Thành ra sẵn cây dao đang ở trên thắt lưng nó lấy ra, kéo lưỡi dê ra cắt hết. Quý vị thấy chúng sinh nó tàn nhẫn vô cùng, người ta la hét để mà mình thả, mà rốt cuộc mình không thả, cắt nguyên cái lưỡi dê. Do đó lưỡi dê nó bị thụt vô trong, nó đâu có la được nữa, đâu có nghe gì được nữa. Hai người này mới khiêng dê về, mới xẻ thịt ra, một phần buôn bán, một phần để ăn. Thì chẳng bao lâu, trong vòng cũng đầy hai tuần sau, thì cái lưỡi của hai vị này lần lần đó, nó teo nhỏ lại, nó thụt mất. Đây là một cái chuyện mà nhân quả nó hiện hành trong hiện kiếp. Hai vị này hai lưỡi thụt mất. Mà khi mà nó, cái lưỡi con người của mình á, mà không còn lưỡi nữa, mình nói chuyện được. Nó thụt mất rồi không nói chuyện được. Bây giờ thì hai vị này mới đi đến một cái chùa, người nhà mới nhắc đến để lễ Phật. Thì bây giờ người nhà mới trình bày là hai vị này là hai thần sắc, mà không biết tại sao lý do nhân quả như thế nào mà lại bị cái lưỡi nó teo lại và nó thụt mất. Thì vị tăng sĩ này là một cái người tu đắc đạo, mới nói rằng nếu mà không có cái gì mà nó xảy đến thì không có chuyện này. Bây giờ người nhà phải thuật lại thật sự cái chuyện gì đã xảy ra trong vòng 2 năm qua đối với hai người này, để mà cái vị cao tăng đó họ biết cách để họ trị. Thì người nhà nói rằng cách đây mấy tuần hai vị này đã bắt hai con dê, và khi mà bắt ra khỏi chuồng nó la hét quá nhiều, do đó hai vị này mới dùng dao để cắt cái lưỡi nó. Thì vị tăng nói đây là một cái quả báo rất là nặng. Bây giờ muốn mà hết cái điều này thì mỗi ngày đều phải niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi đêm đều phải là cái phẩm phổ môn rồi không. Thì hai vị này đâu còn lưỡi nó để mà đọc ra tiếp, nhưng mà mỗi đêm cũng ráng cố gắng để cái sách để trước mặt để mà tụng. Cái gì biết tụng như vậy, 3 năm sau cái lưỡi lần lần nó trở lại bình thường, nó trở lại bình thường, ăn nói được. Từ đó hai vị này biết được những cái điều mình làm nó không đúng, và thấy được những cái sự màu thiện nhiệm của kinh Phổ Môn, cũng như được sự màu nhiệm của sự niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hai vị này xin gia đình bỏ vào chùa và quy y làm tăng sĩ. Đó là chuyện đời xưa. Chuyện thời nay thì để thầy nói chuyện của sư cô cho quý vị nghe. Để thầy nói đây để làm một cái gương cho quý vị thấy rằng trong đời người mình có những cái sự đau khổ, có những đau khổ mà bạn mình cũng không chia sẻ được, người thân của mình cũng không chia sẻ được, và đồng thời chỉ có tình thương của Ngài Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà quý vị ở Sài Gòn thì quý vị biết rằng trước khi mà sư cô qua đây, sư cô cũng làm một cái nghề để mà sinh sống, để nuôi một đàn em hầu như là trên 10 đứa, phải không sư cô? Nuôi một đàn em 10 đứa, tại vì sư cô có chị hai. Sư cô phải mỗi ngày dậy sớm buôn bán để mà kiếm tiền nuôi mẹ, mà nuôi cả mười mấy đứa em. Quý vị thấy đây là một công rất là lớn. Và đồng thời sư cô có một cái niềm tin ở Đức Quan Thế Âm. Mỗi ngày trước khi mà đi ra buôn bán đều lễ Quan Thế Âm để cầu nguyện rằng hôm nay mua may bán đắt. Tuy nhiên có ngày thì thành tâm, thành ra ngày đã mua may bán đắt. Có ngày thì cầu nguyện cho có lệ, thành ra ngày đó ế ẩm mà. Rồi một hôm có một người nói rằng sư cô không có chồng, sư cô sống như vậy nữa về già thì không ai lo hết, thành ra mới khuyên sư cô đi sinh một đứa con nuôi. Thì bây giờ có một cái người đàn bà đó, người Việt Nam, lấy một cái người chồng diễn xứ là người Mỹ, sanh ra được một đứa con. Nhưng mà vì cái thời bấy giờ quý vị biết trong cái Việt Nam mình, người nào mà lấy Mỹ mà sanh con, nhiều khi người ta không giờ phải mắc cỡ, thành ra mới đem con mà giấu đi, đưa vô trong cô gì vậy. Hầu hết là những người mà sanh mà thuộc về dòng Mỹ Lai đó, tội họ đưa vào trong cô gì vậy, cha mẹ không nhận. Tại vì con gái thời bấy giờ lấy Mỹ là một cái điều mà người ta đã suy nhục rồi, mà lại có một đứa con nữa thì cái sự sinh nhục rất lớn. Việt Nam mình là như vậy. Quý vị biết rằng ở Việt Nam mình cái mình thuộc về cái phong kiến nó quen rồi. Những người đàn bà mà khi mà có chồng đó, chồng mà đã qua đời, họ ở giá vậy họ suốt đời. Chứ họ không phải lập gia đình giống như bên đây mà lập cái ly dị thứ nhất, ly dị thứ hai, ly dị thứ ba, ly dị thứ tư và tới ly dị thứ 10 luôn nha. Không phải giống như nước Mỹ này. Tại vì cái phong kiến và cái văn hóa, cái phong tục người Việt Nam không cho phép người đàn bà như vậy. Một người đàn bà chỉ có một chồng thôi. Suốt một đời để chồng chỉ biết một chồng thôi. Chồng chết rồi thì phải đưa với con, nếu có con. Đó. Thì sư cô mới lên một cái trại một con để mà bảo lãnh một đứa bé trai. Thì bé trai này là một cái người Mỹ Lai. Thì sư cô nghĩ rằng nếu mà mình nuôi nó với cái sự thương yêu của mình thì sau này nó lớn lên nó sẽ có hiếu. Thì người nào nuôi con cũng nghĩ vậy hết, phải không? Cái gì nuôi con của ai cũng nghĩ vậy hết. Thì thật sự lúc đó bé nó có hiếu lắm. Nó giúp sư cô đủ hết. Những buổi sáng mà đi gánh bánh đem ra ngoài để bán thì nó đều dậy sớm giúp cho mẹ nó. Rồi khi mà đất nước Việt Nam mình nó trải qua một cái sự linh đinh mất nước thì bây giờ tất cả mọi người đều vượt biên để mà đi qua đây. Nhưng mà sư cô thì đâu có đủ cái điều kiện đâu mà để mà vượt biên. Do đó ở lại vừa nuôi cha nuôi mẹ, nuôi mười mấy anh em, cộng thêm một miệng ăn nữa là chú bé lại. Mà đời sống sau khi mà cái người của bên kia mà vô mà coi cái đất nước Việt Nam mình rồi thì đời sống nó tồi tệ, thành ra cái sự buôn bán của sư cô nó không được giống ngày xưa. Thành ra sư cô đi buôn bán trong nước mắt, bán ế quá, thành ra nhiều khi ngồi khóc, ngồi buồn khóc, chỉ biết niệm danh hiệu của Quán Thế Âm thôi, kính lại mẹ Quán Thế Âm, làm sao mình giúp cho con thoát được cảnh khổ này, làm sao giúp cho con được trở thành một cái người mà con ưa thích nhất, là trở thành một bậc tu sĩ. Tại vì sư cô nhìn những bậc tu sĩ đi ngang qua mà áo vàng có đẹp quá ha, ai nhìn cũng thấy là giải thoát, ai cũng thích thôi. Rồi sư cô lại gia tâm, tôi cố gắng niệm Quan Thế Âm, tại vì đọc sư cô chỉ tin Quan Thế Âm chứ ngoài ra không tin ai hết. Thì đâu sau năm 75 thì bây giờ cũng khoảng chừng đâu vài năm sau thì nó có cái chương trình là những người Mỹ Lai được đi qua Mỹ. Thì bây giờ sư con mới đem cái người Mỹ Lai đó ra xác nhận rằng đó là con của người Mỹ còn lưu lại. Và sư cô là người nuôi, do đó sư cô được đi cùng với cái gì này. Người này ở tại đây có cha mẹ rất là giàu, tại vì bà mẹ đã đi qua trước rồi, thành ra cha mẹ rất là giàu. Nhưng mà bà mẹ vì một cái sự mà đố kỵ, giống như là hồi đó giờ mình bỏ nó trong diện một không, mình chưa bao giờ nuôi nắng hết á, thành ra cái sự tự ti mặc cảm của người mẹ không muốn nhìn đứa con mình. Rồi qua đây sư cô lại phải nai cái linh để mà sư cô làm việc để nuôi nó. Thì bây giờ nó cũng đã lớn rồi, nó cũng giúp cho sư cô. Hai mẹ con đi làm mướn các Phật tử ăn để sống. Đời sống sư cô thuật rằng đời sống nó rất là, nó rất là cái là hạnh phúc. Tại vì sống một đứa con mà thấy nó đi làm giúp vậy thì hạnh phúc quá. Nhưng mà hỡi ơi, cuộc đời nó phải đâu phải dòng nước luôn luôn nó trôi xuôi vậy đó. Nó cũng lúc có những lúc mà bị sóng gió dồn dập ha. Do đó đứa bé này nó ở đó, nó làm, nó có tiền, nó theo bạn bè, nó sanh ra hút sắc, nó nghiện ma túy. Nó nghiện vô trong cái ngành ma túy thì nước mắt của sư cô chảy theo cái lời khuyên rất là nhiều. Nhưng mà nó đã nghiện rồi, nó không bỏ được. Bây giờ nghiện rồi, bây giờ đi làm thì tiền bao nhiêu hết. Mà cái hút nó càng ngày nó càng lên đô. Ngày xưa thí dụ quý vị mua chừng 5 đồng để hút thôi. Nhưng mà sau mấy năm thì cái 5 đồng nó sẽ lên 30, lên 40. Thành ra cái sức người mình đi làm, mình làm giờ mà có sao, ngày xưa nó làm có đâu có 3-4 đồng giờ. Mà một ngày mình phải hút khoảng 10 đồng tiền không. Thì bây giờ không có tiền phải làm sao? Quý vị thử tưởng tượng người không có tiền phải làm sao? Ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp. Bởi vì những nhà có đức ta nói sao? Nhàn cư di bất thiện. Mà bây giờ mình không tiền mình cũng bất thiện. Không tiền bây giờ bắt buộc phải vậy. Cái đói mà. Nhất là về cái ma túy đó, quý vị nên nhớ là một người mà bị ma túy đó mà không hút nó hành chết. Thành ra làm được cái gì cũng làm, để mà làm sao mà hút vô trong để cho cái thân thể mình nó chịu được nổi. Do đó như vị này gia nhập trong băng đảng đi ăn cướp. Khi đi ăn cướp rồi thì một ngày kia đánh cướp trong căn nhà, không may là được bị cảnh sát nó bao vây, nó bắt được trộm ổ. Thì bây giờ đưa cái chú bé đi ở tù. Mà đi ở tù như vậy đó thì sư cô phải đi thăm nuôi. Quý vị thử tưởng tượng mình lãnh đứa bé ra, mình nuôi đứa bé, đợi cho đứa bé lớn lên để mình già nuôi lại mình. Bây giờ chưa có nuôi, nó chưa nuôi mình được ngày nào, mà ngày nào cũng đi sách vỏ vô tù thăm nó hết. Thì quý vị thấy hỏi ôi, phải không? Ra sư cô rất là đau khổ. Chỉ còn một lần để niệm quan thế âm thôi. Rồi bởi vì tình thương của con, rồi đem cơm cho con, rồi thêm cái tuổi càng ngày càng già. Bây giờ thì cô cũng là gần 60 rồi, càng ngày càng già rồi. Mà cái trời ở phía bên trời Virginia nó lạnh lắm, lạnh cắt xương. Mà sư cô một mình đi làm, thành ra không có mua nổi căn nhà, không có mua, có thuê nổi căn nhà. Phải ở mướn người ta, mà ở trong một cái bê sư manh nhỏ vậy đó. Thành ra trời mà về cái mùa đông nó lạnh, mở ra nhiều thì người ta la mình. Mình cũng thấy nhỏ, mình cũng thấy mệt nữa, thành ra không dám. Thành ra phải nằm tới một chiều đấy. Cho đến khi mà tòa đã tuyên án đứa bé là tù cũng mười mấy hai chục năm, thì làm sư cô quá đau khổ rồi. Cái tình thương mà dành cho đứa bé nó từ một coi, hy vọng rằng nó qua đây nó sống với mình với cái tình mẫu tử và tình thương của mình sẽ bao che cho đứa bé. Mà bây giờ nó đã trở thành một cái kẻ ở tù mười mấy năm. Khi nó ra nó đã lớn rồi, nó ra nó cũng cỡ 40 rồi. Mà vô cho tù rồi nó thì nó cũng không bỏ được cái ma túy. Thành ra sư cô vừa làm mà sư cô cũng phải vừa mua đồ ăn giúp cho nó. Cái tuổi càng già rồi, bây giờ công ăn việc làm ở Hoa Kỳ không phải là nó dễ dàng. Với tuổi già thì nó ưa bạc đãi, sức mình làm hết rồi thì nó tìm cách lay off sư cô không còn cái chỗ mà để đưa tựa, cái chỗ mà bê xi măng mà người ta cho ở nữa. thì ở 1-2 tháng người ta còn cho, chứ mà ở dài người ta đâu cho. Thôi người ta phải tìm cách, người ta đủ. Mà ở bên trời đó sư cô bị nhiễm lạnh, thành ra sư cô sanh ra cái bệnh trong người. Nhưng mà đi xin tiền bệnh thì nó nói rằng nó không cho, tại vì ở những cái chỗ đó nó khó xin. Với hai nữa là phải có giấy bác sĩ này kia nó chứng nhận. Mà bây giờ mình không tiền đâu đi bác sĩ, ai chứng nhận cho mình, không tiền mà. Bây giờ có một người bạn ở bên Cali này, họ nói rằng thôi bây giờ sư cô có bệnh thì thôi sư cô về bên Cali, sư cô giữ bệnh đi, tại vì không khí bên đây nó tốt đẹp. Về đây có thể nhờ cái không khí nó không lạnh nữa, sư cô sẽ hết bệnh. Thì bây giờ sư cô đi qua bên Cali này. Thì trên đường đi đó, khi mà sư cô ngồi trên chiếc máy bay, sư cô giả từ nơi đó mà giả từ luôn đứa con nó. Thành ra quý vị biết mình giả từ cái nơi mình ở mấy năm, rồi mình giả từ luôn cái đứa con của mình, mình từ đây không còn đi thăm nữa, thì quý vị biết mình sự đau lòng nó đến cái mức. Do đó ngồi trên máy bay mà nước mắt sư cô tuôn rơi, sư cô ngồi ngay chỗ cái cánh, cái chỗ máy bay mà có cái cửa sổ đó, nó dòm ra ngoài đó. Thì sư cô niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tính lại Quan Thế Âm Bồ Tát xin hãy gia hộ cho con, giúp cho con đến California gặp được những bạn cũ tốt đẹp để cưu mang cho con, giúp đỡ cho con, giúp cho con đến California con có thể xuống sinh được những tiền bệnh để con sống. Thì vừa nói mà vừa cầu nguyện vừa dòm ra bên ngoài, thì quý vị thấy sư cô nhìn ra bên ngoài ở trên mây á, là Quan Thế Âm Bồ Tát đang đứng ngó sư cô. Sư cô nhìn bằng cặp mắt thường chứ không phải là nhìn với cái nhìn của chim bao, ngó ra là thấy ngài Quan Thế Âm đứng trên mây. Cái điều này là sư cô đã thấy, sư cô xác nhận điều này. Thì khi mà sư cô thấy được ngài Quan Thế Âm Bồ Tát rồi đó, thì lòng của sư cô nó tinh tấn. Hồi đó giờ mình tu mà chưa bao giờ thấy Phật hiện đó. Nhưng mà hôm nay đi trên máy bay thấy Đức Phật hiện, ngài rất cái gương mặt của ngài rất là từ bi và phúc hậu. Sư cô nói rằng nhờ nhìn cái gương mặt của ngài Quan Âm, thành ra cái tinh thần của sư cô tự nhiên nó lên, tinh thần nó, sự phiền não của sư cô làm như nó tiêu diệt. Sư cô thấy rất là vui. Khi mà qua đây thì có những người bạn họ thấy cái tình cảnh sư cô, họ thương, họ mới giúp cho sư cô ở. Rồi khi sư cô ở rồi thì cũng do cái lực của Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ, thành ra sư cô đi xin tiền bệnh nó nhận, nơi khác thì nó không nhận, mà qua đây cái sư cô xin nó nhận. Xin nó nhận rồi sư cô mới phát tâm, sư cô đi hết các chùa ở đây để làm công quả. Mà bởi vì các chùa ở đây đó, quý vị biết à, mình vào để làm công quả thì mình có cái sức lực người ta mới nhận mình. Mình có sức lực thì người ta không nhận đâu. Đi vô mà ăn cơm chùa mà không làm người ta đâu nhận đâu. Thành ra sư cô đi hết mấy chùa này, thấy sư cô già mà ốm hiếu ho hen nữa thôi nó đâu có nhận. Nó nói rằng ở chùa này không làm công quả, sư cô đi đâu thì đi, nó không nhận. Thì bây giờ sư cô dòm tới dòm lui, chỉ có biết cái chùa Quan Thế Âm này, sư cô lại xin vô đây. Thì sư tổ bây giờ ngài nhìn sư cô, ngài nói con cũng có duyên số tu, thôi con vô làm công quả đi, rồi coi những gì nó đến thì nó sẽ đến. Sư cô vô làm công quả, mà sư cô làm công quả mà sư cô bệnh hoài à. Sư cô thường thường vô ngồi đó, chân lát sư cô chạy, sư cô bị ói hoài vậy. Có một bữa khi mà ngày đó là cái ngày mà sư cô thưa sư tổ rằng hôm nay con xin với tổ là cho con được đi cái đám cưới của một người cũng ở chung phòng con, người này còn trẻ lắm, cũng mới lập gia đình, cũng mới 20-30 gì đó. Sư tổ nhìn sư tổ nói không được, con hôm nay tuyệt nhiên con không được ra khỏi cái chỗ này, chiều nay con phải ở đây tụng kinh. Bởi vì nếu mà ngày hôm nay mà con ra khỏi chùa rồi, con sẽ mạng dâm, mà con mạng dâm đó con sẽ làm con gái của người đó. Sư con ôm sư tổ nói trước vậy. Mà con làm con với con trai mà là con gái, do đó sư tổ cô nghe thì con sợ nhé, không dám đi. Thì ở đây sư cô vô tụng kinh, thì tụng kinh một lát sư cô ra, cô ho, sư cô xỉu, sư tổ ra đỡ, sư cô bất tỉnh trên tay sư tổ. Nếu mà đi ăn tiền sư cô chết rồi. Và cũng lạ lùng thay là cũng mấy tháng sau là cái cô mà đám cưới của con, thì sư tổ nói là con thấy không, nếu mà ngày hôm đó con đi ăn tại nhà con xỉu và con mất thì con chính là con thầy. Bây giờ sư cô thấy được những cái điều đó thì sư cô muốn tu, nhưng mà sư tổ chưa để muốn thử thách sư cô nữa, cho sư cô làm công quả rất lâu để coi cái đức hạnh của sư cô có chịu nổi hay không. Thì khi mà đầy đủ rồi đó, thì sư tổ nói rằng bây giờ cái duyên con nó đủ rồi, con quyết định đi. Bây giờ ở đây thì con chỉ có một thân một mình, con của con hiện ra, con nuôi của con cũng đã ở tù rồi, không ai lo cho con hết, thì thôi con hãy vào để con tu, để xả những nghiệp xưa. Khi mà sư tổ nói về xả nghiệp xưa thì sư cô cũng còn nói con đâu có nghiệp gì đâu, con đâu có nghiệp gì đâu mà phải xả. Thì sư tổ nói, sư tổ mới thuật lại những tiền kiếp của sư cô. Sư cô nói tiền kiếp của sư cô. Bây giờ sư cô còn cứng đầu. Sư cô nói, con nghe nói vậy thì con tin vậy bởi vì thầy nói thôi, chứ khi nào chính mắt con thấy con mới tin. Sư cô còn nói lại với sư tổ, chính mắt con thấy những gì mà sư tổ nói con mới tin. Sư tổ nói bây giờ nếu mà thật sự chính mắt con thấy những gì giống như là thầy nói thì con nghĩ sao? Sư cô nói con thấy được những điều mà giống như tổ nói con sẽ xuất gia liền. Sư tổ mới nói thôi, tối nay con khỏi lại làm công quả, con hãy vô ngay chỗ thiền đường đó, con đóng cửa lại con vô đó con ngồi tham thiền cho thầy. Sư tổ chỉ sư cô là tham thiền. Thì bây giờ sư cô ngồi tham thiền, sư cô trở về cái cảnh quá khứ, những gì sư tổ nói nó đều hiện trong tâm sư cô. Sư cô ngồi thiền mà nước mắt nó ròng ròng, là tại vì sư cô bị cái quả nghiệp nó rất là nặng. Thầy không nói quả nghiệp đó đây cho quý vị nghe, tại vì mỗi cá nhân đều có cái duyên, thầy không nói được đâu. Sư cô ngồi mà nước mắt của cô chảy ròng ròng, những gì mà sư tổ nói là sư cô là thấy rồi. Bây giờ thì lòng tin sư cô ở sư tổ tổ có, bây giờ sư cô mới xuất gia. Và quý vị thấy rằng sư cô vào trong đây, bây giờ tính tới ngày hôm nay cũng mười mấy năm rồi, quý vị thấy không? Chỉ có niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tin tưởng ngài tuyệt đối, từ một cái người phàm, một người đau khổ, một cái người mà bị con nó làm khổ, rồi một cái người bị anh em làm khổ, đi qua đây ở với thằng em thì vợ của nó nói sư cô ăn không chứ làm thì được, nó cũng đuổi đi nữa. Quý vị thấy chưa? Sau cùng chỉ còn nương vào trong cái chùa sống cho đến ngày hôm nay là mười mấy năm rồi. Đây là sự thật, một sự thật thật hoàn toàn do niệm công đức Quán Thế Âm để chuyển một cái người từ đau khổ, từ một cái sự mất mát tất cả tình thân trở về một cái người tu sĩ được tất cả mọi người yêu mến. Quý vị thấy chưa? Đó là một cái công đức của niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà chúng sinh không hiểu. Bởi vì quý vị có sự khổ đau khổ khi mà tất cả mọi người đều xa lánh quý vị, tất cả thân nhân bạn hữu đều tìm cách xa lánh quý vị, thì vẫn còn một cái gì cứu quý vị, đó là được Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu quý vị đem tâm thật sự, quý vị niệm danh hiệu này, đem tâm thật sự tụng cái khổ môn này, thì mọi sự bình an sẽ đến với quý vị. Người nào mà thật sự nghèo khổ muốn giàu ở đây thì dạy đó, mà quý vị phải tu thì quý vị mới giàu. Thầy dạy cho quý vị cách giàu. Quý vị nên nhớ rằng trên cái cõi đời này quý vị có làm ăn, có thích, có buôn bán cho thật nhiều đi nữa, mà số quý vị không phải là số giàu. Số chưa có bao giờ có phước đức thì đừng mong bao giờ có tiền. Tiền nó vô bên tay mặt nó chạy qua tay trái nó tiêu. Bởi chính vì vậy mà mình muốn mình đã giàu, mình muốn giữ của mình phải tu, mình phải biết bố thí, mình biết làm lành, biết cúng dường các những cái chơ vật mà kêu là cao đức tu hành chân thật, thì cái tiền đó mình mới giữ lại được. Còn những người nghèo là kiếp trước quý vị chưa bao giờ bố thí ai hết, thành ra kiếp này sanh ra quý vị nghèo hèn, không bao giờ quý vị mà có thể có tiền bạc nữa, làm cái gì ăn uống cực khổ. Đây là mình thầy nói để cho quý vị thấy rằng cái nhân quả của con người nó rất là kêu là sâu xa, mà nhiều khi mình không đủ trí huệ mình không nhận thấy. Thầy nói người ngoài nhưng mà không ai khác lạ trong gia đình của thầy. Có một cái người gì đó mà thầy kêu là cô Hai. Ở chi gia đình nghèo không nói gì, gia đình có một cái hai cái tiệm vải, một cái tiệm vàng, một cái đoàn xe đi từ ở tỉnh Long An lên tới Sài Gòn, vào bậc nhất ở tại tỉnh Maranhão. Khi mà ăn đó, quý vị bà cô của xưa của thầy ăn gì không? Bà cô của thầy không ăn những cái đồ mà kêu là ngon đâu. Ăn đó hả? Cá đó đợi người ta ăn hết thịt rồi mình lấy xương mình ăn. Bữa cơm của bà là lấy xương mà núp núp và ăn cơm thôi. Nói cho quý vị, những cái xương ram đó hả? Đợi người ta ăn hết thịt rồi còn cái cục xương đó bạn mới ăn. Quý vị thấy vào nước trứng như vậy đó mà toàn là xương cá núp núp cái xương người thường rồi để mà sống. Đó là sao? Tại vì vô lượng kiếp thẹt kém phước, giàu nhưng mà không có đức. Không có đức do đó cái đồ vật chất trước mặt mà ăn được. Đó, bây giờ nói người ngoài thì nói đó là cô ruột của thầy. Từ lúc mà bà sanh ra đời, bà bị những cái bất hạnh mà sanh trong gia đình giàu đó. Ăn á, thì đợi con cháu ăn hết, ăn toàn xương cá không. À, hộp vịt muối đó, đợi con cháu, mấy đứa cháu nó ăn, nó móc cái trồng đỏ ăn, đưa cái trồng trắng lên cho bà ăn. Vậy mà bà ăn đó. Thầy nói để cho quý vị thấy rằng có những người họ có phước giàu mà không có phước ăn. Họ sống trong đau khổ vậy. Rồi tới ngày nằm xuống đó là tại vì cộng sản nó vô lấy hết đồ rồi, thành ra nằm xuống cái quan tài không có để mà vô. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái điều này để thầy muốn nói, nhắc nhở quý vị, mình là người Phật tử, mình phải biết niệm Phật, mình phải biết niệm danh hiệu các Quán Thế Âm Bồ Tát, mình phải biết danh hiệu của các đức Phật để mình niệm. Để chi? Để cho cái lòng mình nó mới sanh phước. Niệm Phật mình sẽ có cái trí huệ. Quý vị nên nhớ rằng cái niệm Phật là để cho mình được cái sự an lạc, niệm các chư Bồ Tát để cho mình được những cái công đức lành. Mà quý vị không làm những cái điều này thì quý vị làm sao có công đức lành? Nghe nói đi chùa cái là quý vị sợ, quý vị muốn đi, muốn có hội chợ ở kia, muốn chạy lên kia để chơi, đi vui lên. Đi chùa buồn quá, ý nghe tiếng kinh, tiếng mỏ, nghe mấy thầy cái giảng, mấy cái chuyện nghe sao sợ quá. Thật ra không muốn đi, lo đi chơi những cái chỗ mà vui được kia. Thì quý vị làm gì có phước? Trong tương lai quý vị sanh lợi, thầy bảo đảm sanh trong gia đình nghèo. Chưa bao giờ có phước, đừng có mong mà quý vị sanh trong gia đình mà đâu rất giàu hết. Những cái chỗ đó là chư thần dành cho những cái người mà có cái đạo đức lành ở trong cái đời này, họ đã làm rồi. Những cái chỗ mà cung vua, những cái chỗ mà quan đại thần, những cái chỗ mà quan lớn đó, quý vị muốn vào đó, quý vị phải có phước đức. Không có phước đức, cái linh hồn quý vị vào đó, các chư thần ngăn liền, không cho quý vị vào. Chỗ này không phải chỗ các ngươi đến, chỗ các ngươi đến là chỗ tối tăm kia, chỗ mà mấy bà ăn mày này kia đang sắp sanh đó, mình vô đó. Thành ra quý vị sợ không? Sợ chứ. Như vậy thì phải làm sao? Không phải sợ rồi nói tôi sợ quá rồi tôi không làm gì. Quý vị phải tu. Tu làm sao? Mình sửa cái tâm của mình. Làm sao cho những cái gì mà nó, cái tâm của mình nó xấu ác, mình sửa là tốt đẹp. Mình có nhiều tiền, mình phải thi ăn bố đức, cứu những người nghèo khổ của mình, cứu những người bạn cũ của mình đang chìm đắm trong cái sự khổ này. Đó là tu đấy. Chứ không cần cái gì hết. Rồi ngoài ra quý vị dùng cái phẩm phổ môn nè. Người nào uống có phước, từ ngay bây giờ dùng ngay phẩm phổ môn mỗi đêm tụng cho thầy. Quý vị sẽ thấy rằng cái phẩm phổ môn này giống như ngọc như ý, ước gì được nấy. Ước gì được nấy. Muốn có con, có con. Muốn có con trai, con trai. Muốn con gái, con gái. Muốn có chồng, có chồng. Quý vị tùy ý mà quý vị ước hả? Sao có người cười nhỉ? Sao mới nói muốn có chồng, được có chồng, cười ha. Ở dưới Nam Phật. Bởi vì trong chúng sinh là nó như vậy mà, phải không? Quý vị ước cái gì là có đó. Nhưng mà quý vị phải thực tâm, quý vị cầu nguyện thì nó sẽ được thành tựu. Thật sự quý vị niệm Phật có phước, quý vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, và quý vị là người mà chưa có chồng, kính lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Con là sinh nữ, hôm nay con đến đất người bơ vơ, xin cho con có một người bạn ý trung nhân, nó được như ý con, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ con. Quý vị niệm thầy bảo đảm thành tựu. À, thầy dạy hết, đó là nghĩa phép đó. Càng nhiều phải làm cái gì chứ, càng nhiều mà phải học chú, học bùa chứ, cái đó là đủ là phép rồi đó, phải không? À, giúp cho quý vị được như ý. Tụng nếu mà cảm thấy là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát nó chưa đầy đủ lực, niệm thêm cái phẩm phổ môn. Cái phẩm phổ môn là cái phẩm tuyệt vời chứ. Thời trước đó, những người tu họ không biết cách tu, thành ra họ tu hoài không được những cái sự quyền diệu. Để thầy nói cho nghe, cái đời nhà Tống có hai anh em ruột. Hai anh em ruột mà cái người anh á, thì rất là thông minh, mà người em thì ngu đần lắm. Hai người này sống trong cái cảnh gia đình thấy chán nản, thấy ngộ được vô thường, tuổi già là nó đến mà mình không làm gì được cho cuộc đời nữa, thành ra hai anh em đều bỏ đi tu. Ông anh thì ông có trí huệ, thành ra ông tìm cái người nào mà giỏi ha, ông lương thật, ông xuất gia lương thật. Còn ông em thì ông không có trí huệ, thành ra ông thấy chỗ nào ông cũng vô được, ông vô một cái chùa nghèo, mà chùa đó đã nghèo rồi mà ông tăng thì ông cũng không biết gì hết. Ông cứ dạy cái ông này, thôi bây giờ con cứ niệm Phật đi, và mỗi đêm cứ tụng cái phẩm khổ môn mình cho thầy. Thì ông em này ông ngu đần mà, thành ông chỉ tụng cái phẩm khổ môn mà. Còn ông anh thì thôi, ông theo cái vị đại đức này thì xong, ông theo thượng tọa kia, ông theo hòa thượng kia, cái vị nào mà nói chuyện hay, nói chuyện mà thuyết pháp dạ giỏi thì ông chạy theo ông học hết. Thành ra sau 10 năm hai anh em gặp lại, ông anh hỏi em, sau 10 năm nay chú mày thì sao, xuất gia có được cái gì hay không? Ông em nói, không biết anh thì sao, chứ em thì không có biết cái gì hết. Chỉ có câu kinh đọc đi đọc lại có nhiêu đó, chứ còn đâu biết gì đâu. Ông anh nói, sao mà chú mày ngu muội quá vậy? Mày thấy như tao rồi, xuất gia rồi bây giờ nổi tiếng, đi tới đâu giảng pháp, tụng thuyết pháp, đó, mọi người coi giống như Phật sống vậy. Thì ông em nói, tại vì anh có phước, anh có trí huệ, thành ra vô tu được như vậy. Còn em cũng có phước, em vô tu thì em chỉ thuộc có một cái phẩm phổ môn mà. Cái trong đời em cũng thuộc chỉ hơn, chỉ có phẩm phổ môn này thôi. Ông anh ổng nói, ôi thôi giờ nói vậy thôi cũng được, thôi bây giờ thì thôi chú mày tụng phẩm phổ môn cho anh nghe thôi nha. Cái ông em ổng nói, muốn tụng đốc cũng tụng phổ môn cũng dễ, nhưng mà muốn em tụng thì phải lập đàn cho em chứ đâu phải là tụng rồi ngồi tụng đâu. Anh nói sao mà khó lòng vậy, nó là tại vì em kính trọng kinh này lắm, muốn mà tụng phải lập cái đàn em lên đó ngồi mới tụng được, chứ bằng không mình không có tụng được, không có cứ kính trọng kinh không có linh. Ông anh nói mày mê tín quá. Ông anh nói tu vậy mê tín 10 năm còn mê tín, nhưng mà nói cho ông anh cũng làm cái đàn, làm cái đàn xong ông em đắp áo cà sa lên tụng. Quý vị biết ông mới vừa khai Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, ở trên trời á hả, mây lành nó giăng che ha, trên đó giống như mây cung điện ha. Mây cung điện có nghĩa là mây mà dòm lên giống như có nhà cửa đó, kêu là mây cung điện. Mây cung điện nó giăng che ha, những cái hoa kêu mảnh là la nó rơi rớt luôn. Còn lúc ông anh nói lên giảng sao sao bất tiện không khó gì hết, ông em chỉ mới lên Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát là thôi, ở trên đó chư thiên cũng vừa gãy xuống. Đó, thầy nói để cho quý vị thấy câu chuyện như vậy, để quý vị thấy rằng là lòng thành của mình cảm ứng mọi việc. Quý vị chỉ cần tu một cái pháp môn thôi, tu một cái kinh thôi là quý vị đầy đủ công đức, không cần phải tu nhiều. Còn bây giờ có nhiều người họ mê họ tu đủ thứ đó. Nào là họ tụng thần chú, tụng thần chú xong họ tụng A Di Đà xong họ qua những cái kinh đại thừa khác. Hỏi sao con tu vậy? Thầy ơi phải tu vậy nó mới có phước. Không được, nhất nghệ tinh nhất thân dinh, hiểu chưa? Tụng kinh hay tu cũng vậy đó, chọn một pháp môn mà tu thôi thì từ từ cái pháp môn mới thành tựu, chứ có chọn mà nhiều quá là rốt cuộc không thành cái gì hết á, hiểu chưa? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày tưởng nhớ công ơn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thầy nhắc nhở lại cái công hạnh niệm danh hiệu của ngài, nhắc nhở lại cái công hạnh phổ môn của ngài, để chi? Để tất cả quý đại chúng đều biết niệm Quán Âm Bồ Tát, đều biết tụng phẩm bổ môn, và quý vị sẽ được một cái duyên ngọc như ý, nó nằm ở trong cái thân quý vị, cầu gì thì được đấy nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy có đôi lời để khuyến nhắc tất cả quý đại chúng, những người đã hữu duyên đến Quán Âm Thiền Viện thì quý vị ra về là phải có duyên ngọc như ý đó, phải giữ đó. Những người mà chưa có chồng thì bây giờ niệm Quan Thế Âm đi, rồi niệm phổ môn đi, cầu nguyện thì sẽ được. Những người mà con không được hiếu thảo, quý vị cũng phải làm điều này để con mình nó trở thành hiếu thảo. Quý vị nào mà chưa có con, quý vị muốn cầu thì cũng có con, muốn con trai trai, muốn gái gái, giống như phẩm phổ môn quý vị là cũng được. Nếu mà thầy giảng cái phẩm phổ môn mà nó rộng nữa, thầy bảo đảm ngồi cả tuần này thầy giảng cũng chưa hết nha. Nhưng mà thật sự ra cái thời giờ nó rất là eo hẹp. Quý vị cũng có rất là eo hẹp thời giờ, thành là thầy tạm ngừng ở đây. Thầy để dành nhiều câu chuyện nữa để những cái lễ Quan Thế Âm Bồ Tát khác thầy kể tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi thầy xin lĩnh lễ. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.